Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
बाहुं सहस्रमभिलिन्यत सायुधन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरसेनमारं दानादिदं नभिधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि
तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।
मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरति घोरं पणालवकमख मतद्धयखं खन्ति सुदन्त विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
तं तेजसा
जवरं अतिमत्तभूतं दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेत्तं भुसेक विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमं
जयमङ्गलानि।
उक्खित्तखग्गमतिहत्थ सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् सङ्खत मनोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि।
कत्वानुकट्ठ मुदरं इव गभिनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गल
जयमङ्गलानि।
सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतं वादाधिरोपितमनं ati andhabhutam panyapadipa jalito jitavamanindo tam tejasa bhavatu te jayamangalani
tam tejasa bhavatu te jayamangalani.
Nando pananda bhujagam vibhudam mahibhyam puttena chera bhujagena damapayanto idhupadesu vidhina jitava bhavatu te jaya mangalani
tejasa bhavatu te jaya mangalani.
Duggah ditthi bhujagena sudattha hattham brahmam visuddhi jyotimidhi vakabhidhani yanagadena vidhina jitavanindo tam tejasa bhavatu te jayamangalani
tam tejasa bhavatu te
vào giờ này chúng tôi đã thường bắt đầu qua cái điện sức phật tử ở trong cái điện tạm cứ vậy để chúng ta cũng như
Yeah. Thường nghe thì nó hay rồi, nhưng mà mình suy gẫm á thì nó hay hơn. Ví dụ như mà ai đó họ tới họ nói chuyện với mình về một người thứ ba, vì họ không có người thứ ba thế nên họ nói cách của họ, họ nói về cái suy nghĩ của họ, cái cách của họ. Và như vậy thì nếu mình nghe cái người này thì mình không nghe đúng cái sự thật của họ, không đúng theo cái cảm nhận thực của nó, mà mình phải nghe theo ý của cái người kia, của cái người đang nói chuyện với mình. Khi một người đã nói chuyện với mình về một người thứ ba thì gì nhớ là xem cái người này có ưa kia hay không. Nếu người này không ưa kia mà nói thì thành ra là chưa được rồi. Như đó cái thái độ chân chánh là gì? Là không nghe. Càng nghe nhiều càng phiền não, đúng không? Nghe càng nhiều thì càng phiền não. Và cái người đó họ mất bằng cái tâm phiền não, mình nghe có một tâm phiền não, và như vậy thì mình bị phiền não. Câu này rất hay. Câu này thì ở Việt Nam mình có câu là yêu thương cái ốc cũng còn, yêu ghét còn còn cũng ghét. Gọi là thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả công ty họ hàng. Người Việt Nam nói vậy, người Bắc thì nói vừa đúng rồi. Đây có ai những người Bắc như Tây không? Tôi khi mới nghe câu này rất là quan trọng, để bụng ghi vô bụng nhớ, để có dịp nói chuyện được tự nghe. Mà tại sao mình phải có thái độ chân chánh? Bởi vì nếu mình không có thái độ chân chánh thì mình đã học rồi, mình phiền não. Mình hiểu được cái câu này như vậy, tự nhiên mình nghe, mình nói thật sự mình cũng nghe, nhưng mình nghe rồi để đó, mình nghe rồi mình không có quan tâm, nghe nó tai bên này cho nó qua bên kia đi luôn, không giữ lại, giữ lại thì mình phiền não, rồi mình tôi đạp lên, thì cái phiền não nó không phải một ngày nó nhiều lắm. Đó là cái câu thứ nhất để phục vụ cái đề tài là thái độ chân chánh. Câu thứ nhất này nó đẹp, câu thứ hai và thứ ba nó cùng một ý nghĩa, đó là khi thương cái ốc cũng tròn, khi ghét cũng hồng cũng méo, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả công ty họ này. Như vậy mình học ba câu hôm nay, mình vừa học ba câu rồi, đúng không? Nhìn một chưa cần đọc lại không? Hỏi ha, để học câu khác đọc lại nó mất thì giờ. Hôm nay mình đi nghe pháp và giống như đi học. Sau này có ai hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi? Một vị nào 80 tuổi tất cả rồi tự nói là tôi 80 tuổi. Mình nói là em của học trò. Học trò là cái đi học. Mà học cái thầy giáo đọc mình là ai? Mình nghe mình thấy mình hiểu được, mình thực hành được thì mình thực hành được. Đó là thái độ chân chánh. Thái độ chân thứ hai liên quan đến một câu cũng là câu tục ngữ thành ngữ thôi, mình xin mở nghĩa đọc theo. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy, chứ không phải gặp quỷ thì trừ, đúng không? Nếu mình muốn trừ quỷ á, mình là phải là quỷ già mới không trừ được, là quỷ chúa mới trừ. Còn mình là người tu, không cần được. Gặp quỷ thì gặp Phật thì tu, nó là dễ rồi, gặp quỷ thì càng tu. Câu nói này của Pháp Sư Quang Cam, nói trong một bài pháp mà được quét lại một audio, trên phần bản audio thì nào được bản tất cả đi. Rồi mọi cách em ta được làm được đọc cái bài pháp này, có học bài pháp này. Tôi nhớ mà, Pháp Sư Quang Cam dạy là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì càng tu. Còn khi tôi làm cái bài này lên á, tôi lên á trong một cái đạo tràng khác thì có một phật tử nó gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy, nên thấy cũng hay. Tam thập lục kế dĩ đạo phi thường, 36 kế thì chạy là tốt nhất, chạy là thượng sách, 36 cách thì gì gặp phật thì tu gặp quý thì trừ. Cái đầu tâm chân chánh là gặp phật thì tu gặp quý thì trừ. Cái phật ngày gặp quý thì trừ hay là tu? Cái gì? Ngày tu. Cái phật ngày gặp quý thì tu ngày cũng trừ. Chúng ta hơn phật cái chỗ chúng ta gặp quý thì trừ. Chúng ta đau khổ và đức phật ngày không đau mà chúng ta đau khổ. Chúng ta phiền não, đức phật không phiền não. Bởi vì ngày gặp phật thì ngày tu, gặp phật thì tu mà gặp quỷ thì ngày càng tu. Phật là đức nó là đức bồ tát, đức bồ tát thì sao đức phật? Ngày gặp phật á, thì sao đức phật? Ngày gặp phật thì ngày ngày giết phật hay là ngày gặp phật ngày nhảy phật á? Gì đó là gì đi? Nhảy phật á, đúng không? Nếu gì nào mà ai được chửi mình á? Chữ thêm đi, chữ thêm đi. Chữ thêm có một cách, chữ thêm đi, chữ thêm. Đó là gặp Phật tu gặp quỷ thì càng vui tu. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Hiền Thân Đức Phật ngày đi ngang qua hai anh em đi ngang qua một cái hố ở đó có con cọp và nhiều con cọp con. Thì con cọp mẹ đói thì nó bị nằm dưới hố nó tên được. Cho nên tính năng của con thì Bồ Tát thấy vậy và bảo người em về trước đi. Rồi người anh, rồi người anh thì nhảy xuống. Rồi khi người em chờ bạn khác về trở lại thấy anh thì còn anh nhảy xuống còn anh luôn. Hai anh em cùng nhảy xuống còn anh. Một người là Phật Thích Ca, một người là Phật Di Lặc. Gặp Phật thì tu mà gặp có thì nhảy xuống. Đó là cái thái độ bình tĩnh. Còn mình ở đây thái độ không chân chánh là gì? Gặp Phật tu mà gặp quý trừ. Thay đổi là thay đổi thái độ. Thái độ thứ ba, đạo Phật đem lại hạnh phúc của chúng ta hay là chúng ta đem lại hạnh phúc cho đạo Phật? Cái gì vậy? Phật pháp đem lại hạnh phúc cho chúng ta hay là chúng ta đem lại hạnh phúc cho Phật pháp? Phật pháp bảo vệ chúng ta hay là chúng ta bảo vệ Phật pháp? Hôm nay những cái suy nghĩ này có thể nó ngược lại những cái suy nghĩ của chúng ta hồi giờ. Nhưng mà đây chỉ là cái sự lý thôi. Còn như nào mà chấp nhận thì xin xin tặng mang về. Còn như nào không chấp nhận thì trả lại. Xin mang tặng người khác. Đạo Phật đem lại hạnh phúc chúng ta hay là chúng ta đem lại hạnh phúc cho đạo Phật? Hay là Phật pháp hộ trì chúng ta, bảo vệ chúng ta hay là chúng ta hộ trì Phật pháp? Cái gì vậy? Đây là những lý thôi mà không có áp đặt. Ép dầu ép mỡ cho ai nợ ép ép gì vậy? Mình đem lại hạnh phúc cho Phật pháp hay là Phật pháp mang lại hạnh phúc của mình? Chính là Phật pháp mang lại hạnh phúc của mình. Trong cái mà trong cái lời mở đầu của kinh Pháp Cú, ngài Narada, ngài có nói như sau: Phật giáo là sữa cho trẻ em, Phật giáo cũng là thức ăn bổ dưỡng cho người lớn người trẻ. Như vậy trong cái lời mở đầu này, ngài Narada ngài nói là Phật giáo là món ăn để bồi bổ chúng ta. Vì là cái đàn đầu tiên lời mở đầu của ngài đặt trong việc kinh Pháp Cú, cái đàn đầu tiên tức là Phật pháp đem lại. Phật pháp là một món ăn và chúng ta ăn món ăn đó, đó là món tinh thần. Chúng ta mệt, chúng ta yếu, chúng ta uống sữa, chúng ta xua, chúng ta khỏe. Ăn cơm cho khỏe, chúng ta phiền não, chúng ta ăn Phật pháp chúng ta khỏe. Ai mà ăn được cái từ bi xả thì được khỏe lắm. Mà ai mà ăn cái tham sân si thế xưa, đó cái điều gì ngày nào cũng nhai còn tham sân si, nhai cái thế nào mình gãy răng mình cũng còn nhai, nhai tham sân si, không có nhai cái từ bi xả, không nhai cái gì biết vậy. Nên mình có câu là nghiến răng, tay nghiến, đi xa. Cho nên Phật pháp đem lại chúng ta cái hạnh phúc, chứ đừng có nghĩ là chúng ta mang lại cho Phật pháp hạnh phúc. Phật pháp hộ niệm chúng ta, chứ mà chúng ta hộ niệm trong cái diện của mấy siêu lên người Thái Lan, trong cái túi của mấy siêu người Thái Lan có khắc một cái chữ gọi là ai thực hành Phật pháp, Phật pháp sẽ hộ trì người đó. Bên trên cái túi cũng cái diện của mấy siêu người Thái Lan khắc cái chữ này là thiếu cái chữ, thiếu cái chữ ai thực hành Phật pháp thì Phật pháp sẽ hộ trì người đó, chứ không phải là cái người đó hộ trì Phật pháp. Nhưng mà chúng ta cần nghĩ ngược lại, chúng ta cứ lo hộ trì Phật pháp mà mình không nghĩ rằng là Phật pháp hộ trì mình. Cái này chúng tôi muốn nghĩ là gì, đó là mình nhiều khi mình phải lo hộ trì Phật pháp bằng cái tâm phiền não mình mới sai. Mình nên bảo vệ cái ngôi chùa, bảo vệ ngôi chùa. Nhưng mà nếu bảo vệ ngôi chùa bằng tâm chánh niệm, bằng tâm trí tuệ thì đúng, thì tốt. Còn nếu bảo vệ ngôi chùa bằng tâm phiền não, tâm tham sân si thì hoàn toàn sai. Nên giờ phải thay đổi cái nhận lắm. Phật pháp là gì? Phật pháp đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh pháp gọi là đạo đế, hay là con đường bắt cái đạo, hay là Phật pháp. Đó là bắt cái đạo. Mà bắt cái đạo nằm ở đâu? Bắt cái đạo không thể nằm ở cái bàn này, cũng không thể nằm trong cái tường này, cũng không nằm đến cái bóng này đâu. Mà bắt cái đạo nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Thế cái người nào có bắt cái đạo, người nào gìn giữ cái đạo, thì cái người đó đang hộ trì Phật pháp, đang bảo vệ Phật pháp. Còn cái người nào không, trong tâm người đó không có cái đạo, không có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định, thì cái người này không phải là cái người đang bảo vệ Phật pháp. Bắt đầu cái người này có thể giữ một chùa rất lớn, 10 năm của người này, nhưng phải là cái người bảo vệ Phật pháp. Có thể nói là cái người đó họ gìn giữ cái tài sản của chùa thì có, họ gìn giữ cái tài sản của chùa thì có thể chấp nhận. Thế nếu mà họ nói là họ gìn giữ đạo pháp, thì họ có gìn giữ bắt cái đạo. Mà cái đạo nằm ở đâu? Cái đạo nằm ở tâm của mỗi người. Nên mỗi người chúng ta phải giữ cái Phật pháp, cái chùa tâm của mình. Mà nếu giữ cái chùa tâm của mình á, thì cái người đó là trả ơn tâm đó, trả ơn đó, trước Phật. Còn giữ tâm tham sân si để bảo vệ một ngôi chùa, thì người đó phản bội lại Phật pháp. Những cái ngôi chùa uy nga tráng lệ trước đây trong thời Đức Phật, bây giờ mới đến Ấn Độ chiêm bái thì còn là những nơi. Nhưng mà nếu như mà Phật pháp được gìn giữ truyền thừa từ thời Đức Phật tới bây giờ thì Phật pháp mới còn. Đó là cái thái độ trần tránh. Chúng tôi xin nói lại, đây là cái suy nghĩ của sư thôi, chứ không phải là hoàn toàn đúng. Nếu mình cảm thấy thích hợp thì xin tặng cho quý vị, còn nếu mình cảm thấy thích hợp thì không, cái này không ép, còn quý vị mong kỹ thuật. Một cái thái độ chúng tránh nữa là gì? Biết để sống, chứ không phải sống để biết. Như đồng thầy mình nói mình hay biết để sống, biết để sống, chứ không phải sống để biết. Mình thấy có bệnh gì đó gọi là sống, sống để mà biết. Biết chùa này sao, biết chùa kia sao, biết người này sao, biết người kia sao, nhưng mà không biết cách sống. Biết tưởng nói chuyện lắm, nhưng mà cái gì quan trọng là biết để sống không biết. Cho nên là biết để mà sống thì mình không có, mình nghèo nàn nữa, lạc hậu lắm. Mà sống để biết thì ai biết. Không tin hỏi một người Phật tử, hỏi một sư hơn sao, mở kể tình ra từ đầu cuối. Biết thân thì nhiều biết, vẫn là mặc cái chùa đó sao mà kẻ từ đầu đến cuối không có sót gì hết. Còn hơn mấy năm một ngày thì não thì có biết người này người kia, biết chữ này chữ kia, biết người này người kia thì biết là mình, nhưng biết để mà sống cho người ăn làm thì có yếu hay thiếu. Nhưng câu này rất hay, biết để sống chứ mà sống thì thiếu. Bây giờ mình biết để mình sống thì mình được ăn làm, còn sống để mình biết thì mình biết chưa hết mình chết rồi. Biết chưa biết hết là mình chết rồi. Mà có khi nào nhá, mà tuổi già sức yếu lên tới cùng sọc rồi. Chân câu với gậy lùa đau, tan xương mỗi sớm vào sau giữa đồng. Tuổi già cái chết đường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Giống như người chân câu mỗi sáng lùa từng đàn trong ra đồng, cũng vậy cái già cái chết nó lùa chúng ta. Thì là tức là cái già cái chết nó tấn công chúng ta. Cuối cùng là chúng ta già, cái thời gian chúng ta cũng có để chúng ta đi biết cái nào cần, nào mình cần biết để mình sống thôi, chứ còn cái khác mình tự nhiên phát triển của mình. Đó là cái thái độ của mình dân. Đây là câu nói của một ông dịch nhân Trung Quốc, tức là Thành Tử, nhưng mà nó cũng thích hợp cho chúng ta. Và chúng tôi tính lại để nói cho chị nghe. Xin đọc, xin mời quý đọc theo. Ở đời có ba cái ngu. Ở đời có ba cái ngu. Biết cái không đáng biết. Không biết cái đáng biết. Biết mà biết không đáng. Ở đời có ba cái ngu. Không biết cái đáng biết, cái mình cần biết mình biết. Đang ngồi thiền sao, rồi ở vô thiền sao, ở ra thiền sao cũng rằng. Và trong khi thiền não mình khởi lên á thì mình niệm sao, mình cũng rằng. Đó là biết, tức là không biết cái đáng biết, hoặc là biết cái không rằng, không rõ. Biết cái không đáng biết, mà nãy tôi nói rồi. Những chuyện đó mình cần biết mình biết, biết mình càng biết càng biết nào. Càng biết càng biết nào, những chuyện đó là mình biết. Còn những cái mình biết mà mình không biết nào là không biết. Mình xác định thôi, cái đó cần biết không? Là nó có đáp số này. Kết quả này tức là mình biết mà biết điều đó nó làm cho mình phiền não, thì cái đó sai rồi, không nên biết. Còn mình biết cái điều đó mà cái điều đó nó làm cho mình được an lạc, được hạnh phúc, thì đó là mình biết. Để có những trường hợp mình chấp nhận nhiệt tình, nhưng mà mình thiếu trí tuệ, cho nên cái sự nhiệt tình nó không đưa đến quả tốt đẹp. Nên ông Lê Tinh ở bên nước Nga nó nói một câu, mà lúc chúng tôi đi học ở trường học chúng tôi phải có dạy, mình thấy không hay. Hôm nay xin tặng, đỡ để tặng những gì, xin đọc thêm cho nó đỡ buồn. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại, đúng không? Có nhiều người thì thấy nhiệt tình dữ lắm, thấy tội nghiệp, nhiệt tình tốt hơn nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình đó nó lại là không có trí tuệ, cộng với cái tù vô chân thành đã phá hoại, kết quả không có, mà nó phản tác dụng, kết quả không có. Cho nên nhiều khi mình cũng không nên đem cái nhiệt tình của mình quá, mà nhiệt tình đó nó là thiếu cái sự trí tuệ. Và cái nhiệt tình đó là lại dẫn đến cái kết quả xấu, kết quả đẹp. Do đó là người ta nói nhiệt tình cộng với nguồn vô tình phá hoại. Thái độ nhiệt tình là gì? Đó là nhiệt tình phải cộng với trí tuệ. Còn nếu nhiệt tình mà cộng với nguồn vô tình rồi, có nhiều khi mình thương chồng mình quá, thương con mình quá, thương vợ mình quá, nhưng mà nhiệt tình mình hướng dẫn cho họ, mình nhiệt tình mình la họ, mình nhắc nhở họ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, nhiều khi mình nói ra đó, thì nó phiền não, thì lúc đó mình nói. Cái nhiệt tình của mình, nhiệt tình mình thấy vợ mình sai, nhưng mà nhiệt tình quá mình cũng nhắc vợ mình, nhắc con mình, nhưng mà nhắc đúng lúc đúng thời thì mình nó phản tác dụng. Vợ mình có mình chồng mình cũng nghe, mình thành con trai, con trai không thuộc. Bên ông bà nó im lặng, nó cứ nói im lặng. Im lặng thì mới có kết quả. Im lặng là bằng không? Im lặng thì có kết quả, mà nếu mình nhiệt tình quá thì không mất, không có kết quả. Đây là những lưu động nhỏ nhỏ mà giúp cho chúng ta trong đời sống này. Còn 15 phút nữa thì sẽ được nghỉ cơm. Các đội nhân tiếp theo, đọc xin đọc. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện bất tư thù. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, đọc lại. Vô duyên đối diện thành thật sự. Những câu này gì vậy? Hữu duyên thì ở cách xa ngàn dặm thì mình cũng có khả năng gặp gỡ được. Gặp gỡ bằng cái tâm, gặp gỡ bằng cái hình thức. Nhưng mà vô duyên ấy, mà đối diện nhau ấy, thì nó không kết quả. Câu này thay đổi tính cách là gì? Đó là những người nào có duyên thì mình quan nghĩ còn người nào có duyên thì thôi. Em chờ em ở ai thì hết duyên đúng không? Có duyên. Không mình em. Nhiều khi mình ép nhưng mà không kết quả. Thế anh em chúng tôi gặp chưa gặp cái gì? Có những người mình chưa có duyên, còn có những người không có duyên thì thôi không thể ép. Thế tại sao cái gì không ủng hộ cho dù ở trên sư hoặc là gặp sư không có quan hệ là không có duyên, không thể ép. Mà nếu mình càng ép thì càng hoàn toàn. Còn nếu mình thấy không có gì thì mà quý vị biết á, nghịch duyên mình tự nhiên mà tự nhiên mình nghịch duyên là sao? Thế cái người nó có duyên với mình quá nó bị duyên không bị ràng buộc, và như vậy khi người ta chết đi mình khổ đúng không? Người ta vô tư mình khổ, còn cái người mình vô duyên với mình á, mình chết người ta chết mình cũng khổ, mình đâu dính mắt mình khổ. Cho nên thành ra nghịch duyên thành thuận duyên. Nghịch duyên là gì? Là mình nếu họ có duyên thì không. Cho nên khi vô thường đến mình cũng không khổ đau. Còn á, thuận duyên mình nghịch duyên, mình dính mắc vào quá, họ chết, họ đi xa, mình buồn, mình khổ. Cho nên khi cái mà vô duyên cũng là cái hay. Cho bây giờ có nhiều người thấy vô duyên, cái người không có duyên tưởng là người vợ buồn, người ta trách móc người này trách móc người kia. Tại sao người ta không có mời mình đến nhà ta? Tại sao người ta không mời đi chùa? Tại sao người ta không? Đó là mình nghĩ là mình vô duyên, mình có duyên cho nên là mình không được để làm quan hệ. Nhưng mà cái vô duyên nó lại là tốt, mà cái thuận duyên đó là không tốt. Cho nên là trong trường hợp nào mình cũng cảm thấy dễ chịu. Cái câu này là nói rồi thì nói lại, thì nhiều người nghe rồi mà mình không nói thủ thì sẽ nói lại cho người nào chưa nghe đọc theo. Tha thứ thì từ tha, tha thứ thì từ tha, tha thứ thì từ tha. Nếu mình làm cái buồn thì tha thứ cho họ thì mình được thanh thản, được tự tha, được thông thả. Nếu mình không tha thứ cho họ mình đào khổ. Mình tha thứ cho họ không chỉ mình thương họ mà mình thương mình, đó là thái độ chân thành. Chỉ nếu mình giận họ, mình buồn họ thì mình sẽ mau già mau bệnh mình chết đúng không? Cho nên mình vì mình tha thứ rồi. Vì nào có giận ai đó bây giờ có thể đi hãy tha thứ cho họ đi. Gặp cái họ mình nói tôi tha thứ với bà đó, nói sao tôi sợ tôi già, tôi sợ tôi mau già thì tôi tha thứ mà. Thế nên mình không tha thứ cho họ thì mau già mà bệnh mau chết, thì phải tha thứ mà. Đó là cái lời của mình. Vì từ giờ nó về nên tôi không giải chi tiết được, không có gì quan trọng cho cái lời chính là gì nữa. Đọc theo. Sống qua ngày chờ qua đời, đó là cái lời nhận. Đọc lên. Sống qua ngày giờ quá đời. Câu này thì con nghĩ không? Câu này thì con nghĩ không? Sống con ngày gặp lại, gặp lại. Sống con ngày giờ vô hồn. Con này con nghĩ không? Thế mỗi người chuẩn bị cái hồn sẵn. Ai mà có chuẩn bị đó là nửa kẻ sống lòng. Mình chắc rằng mình sẽ vô cái hồn nào. Chứ mình thẳng. Mình nghĩ sẵn. Mình thông cảm được. Mình nắm hẹn. Còn nếu như mình không có đấy, mình sắp vô hồn á. Thì mình cái bụng nó chỉ nó dài cũng được rồi, mình cứ nghĩ là mình sẽ vô lúc nào, tự nhiên mình sẽ tăng hết, mình sẽ quan niệm mắt mẹ, đó là thái độ bình tĩnh. Một câu nữa mà nó cho chúng ta cái thái độ bình tĩnh, bây giờ có gì hay nữa mình nói, dẫn chứng những câu, dẫn chứng thái độ bình tĩnh, tập theo, ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thành công thường niên. Đó là thường niên. Mình cứ nghĩ cái đầu mình là ở chùa mình, ở nhà mình là toàn người tốt rồi. Cho nên cái thái độ nó phải tự mình nhận. Mà thái độ thứ nhất là gì? Nó là ở đâu có thành công, ở đâu có thành công thường niên. Thầy Đức Thiện Phúc cho chúng tôi một cái chữ, một cái từ lỗi câu này. Một từ không? Cái gì biết Thầy Đức Thiện Phúc không? Thầy Thiện Phúc có chủ quan. Đọc lại, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thành hùng con đi, thành hùng mình đi không đủ, thành hùng con không. Chúng tôi đọc con mình lên này để đến phút không được. Chúng tôi học phải thay đổi cái từ thành hùng của nó. Vì cái này gặp cái phút nào. Nhưng mà thái độ đó, thái độ chánh trong một câu này là thái độ chánh cao hơn. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc thù người đi. Thái độ chánh, đúng không? Đó là thái độ chánh, tức là mình nghĩ cách khách quan, mình có biết anh hùng, mình cũng có khi mình cũng đi. Thì người ta cũng có biết anh hùng, người ta cũng có khi mình cũng đi, cho như vậy mình thông cảm, cao hơn. Còn có một thứ, mình cho phép mình được tiêu cực hay được một người biết, còn người khác mình cho phép, vậy có công bằng không? Hôm nay chúng tôi xin yêu cầu gì 10:20 yêu cầu gì là trả lại cái sự công bằng đó. Bắt đầu từ giờ đến đi, cái gì trả lại cái sự công bằng? Chứ không đòi gì cao, cao xa đâu, chỉ xin trả lại sự công bằng. Một cái câu nữa mà cho chúng ta thay đổi nhận, xin đọc thêm. Sông có khúc, người có lúc. Sông có khúc được khúc tâm, người có lúc này, người có lúc vươn tâm. Sáng nắng chiều mưa. Có cái gặp chúng tôi có nhiều người nói bà nó sáng nắng chiều mưa luôn. Là sao vậy? Không hiểu. Bà nó sáng nắng chiều mưa luôn. Nó nói cái tâm thay đổi, tâm thay đổi. Vô thường mà. Khi nào có học cái gì mắc đến cái tâm luôn thay đổi người. Hết tâm này rồi. Còn mấy câu nữa là hết 5 phút thôi. Còn để giờ 5 phút để tôi hướng. Rừng xanh nhờ có nhiều cây. Thành công nhờ có bàn tay nhiều người. Do nhiều chú ác, do nhiều phụ nữ, do nhiều phật tử. Mà trong số những người phật tử á, có cái người mới cái lỗi vừa qua, mới cái lỗi vừa qua, đúng không? Nhưng mà cái thành công này mà thành tựu cái lễ này, mình có mặt ở đây mình dự lễ là cũng do cái bạn kia, do cái người kia mình nói. Cái người đó là ông nhân của mình, mình đến đây dự lễ được phải có do nhiều người đến thành mới thành tựu được. Chứ nếu không có ai làm sao mà không đi lễ. Mà trong số những người đến đi lễ thì có cái ông sư mà mình quan cáo, có cái người phật tử mà mình quan cáo, có cái bà phụ nữ mà mình quan cáo. Cho nên những người đó lại có cơ tầm thành công đến hôm nay, cho nên là cái người đó là tôi nhận vì đồng yêu. Cho nên mình thấy cái thấy điều đó tự nhiên cái thái độ mình đã thay đổi chân. Và này câu này thì thêm câu nữa cho nó hơn, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Chứ việc ăn tiếp động nổi một cái gì nhân thì nó cũng sẽ bật nổi. Ăn cơm có canh tu hành có bạn, mình ở trong chùa giống như chuyện giống như trụ sở. Hiện nay trụ sở là nhà nhập phả, chỉ tăng tu được 200 người. Ăn cơm có canh tu hành có bạn. Thì trong số 200 người đó thì cũng có những cái người này, con gái của người này, người này con gái người kia, người kia con gái người nào. Nhưng mà rồi những người đó lại là những người đang tu hành mình được ăn cơm có canh tu hành của bạn, vì có những người đó đến ở trên ngôi chùa đấy, nó có sinh hoạt, nó có tu, nó có ngồi thiền, nó có nghe pháp, nó có tụng kinh, mà những người đó lại là những người con gái mình. Nên thành ra ăn cơm có canh tu hành của bạn, cái là mình tu với các bạn, và bạn đó nó khổ rồi, đó là con gái. Cho nên những người bạn của mình có cần không? Có cần không? Cần cái sự có mặt của họ. Mà lại là những người đó là con gái như mình. Nhưng mà thành ra mà cái sự có mặt của họ là rất cần để ăn cơm có canh tu hành của bạn. Cho nên thành ra cái điều con gái như mình cũng cần. Mình cần, nếu mình cần họ thì mình nghĩ sao? Còn nếu mình có mình bất cần, có mình thì làm sao có thể đánh được? Thành ra sao tổ chức có tôi được? Chúng tôi có đi giảng mấy trường hạ, nhiều trường hạ của hệ thái bất công bác sĩ. Thì trong cái buổi cuối cùng thì tôi có yêu cầu cái những người đó họ bánh của họ. Thì khi họ nói câu hỏi thì họ cũng nói những cái điều quan trọng, họ nói những điều họ chung cộng, rồi cũng có cái quan khá, rồi cũng có cái không vui vẻ với nhau quanh, rồi họ yêu cầu chúng tôi làm sao hướng dẫn cho họ để họ có thể họ bỏ qua được lời bị sai. Chỗ nào cũng vậy, chùa nào cũng vậy, nơi nào cũng vậy, đạo tràng nào cũng vậy, hãy là có cây thì có lá, có lá thì có sồi. Bây giờ mình nói là bây giờ tôi không có sâu trên cây, một cái cây mà bây giờ mình tỉa lá đó, không còn cái lá nào thì cái cây làm sao nó chịu vì thế mà hãy có lá thì có sâu. Thế này bây giờ cái nói này nó hơi vô vực, nhưng mà xin nói để chú hiểu thêm. Nó là trong cái mũi được, nó có cái mũi trong mắt tôi, có cái kẹt, tôi muốn cái kẹt, tôi muốn cái mũi, đúng không? Giờ làm sao? Móc mắt bỏ đi, lấy dao gọt cái mũi được, hay là phải chấp nhận để cái mũi ở để mắt này, có mắt thì có nghiệp, mà tôi thích kiện, tôi thích mũi, tôi thích mắt, tôi thích kiện, tôi thương mắt, tôi thương cái nghiệp, được không? Tôi phải thương mắt, tôi thương nghiệp mới sao được? Như thế nào biết? Cái gì là mình chưa trồng cái vợ, mình không cần để cưới, để lễ chú trồng cái vợ mà, để lễ chú con mắt mở mắt nghe cái gì mà nói, tôi sẽ nói chấp nhận lương cao rồi mà tại sao là vậy? Thế là mình phải chấp nhận thì mình mới được tồn tại, mình mới an lạc, mình chấp nhận thì mình mới được dễ chịu, còn mình không chấp nhận thì mình sẽ rất khổ. Đơn giản ăn cơm có canh tu hành có bạn, rừng xanh nhờ bởi những cây, thành công nhờ bởi bằng tay nhiều người. Cho nên mình không thể nói mình có trồng cây lên rồi mình lá có sâu quá được, cắt lá hơn, bỏ lá hơn. Thì nếu mà cây mà có lá thì cây có cái gì? Mà trong lá mình có sâu, trong chùa cũng vậy. Trong khi nào mà đi chùa sơn chuẩn bị tư thế là chùa ta cũng có ảnh hưởng. Người ta cũng có thần thuộc tình yêu, như thế nó thì đi được. Còn nếu mà mình nghĩ là mình đang chùa cũng xem mình toàn ăn không có thần thuộc được rồi, thì mình ở nhà mình. Còn nếu mình chấp nhận cái đó thì mình xin mời 12 lên đây có hội. Năm 7 làm sao được nghỉ chứ? Nếu như nghĩ là tôi có đến tuổi nào mà thấy nó quan trọng là ngon lành này kia tôi có đi được không? Đi thì mới nhìn lên đường khác thì cũng sơn được. Khi mình chấp nhận gia đình mình tự nhiên mình cảm thấy vậy. Mà cuối cùng còn ngày hai cũng phụ dung. Chúng tôi xin kết luận bài pháp này. Tại sao chúng tôi làm cái bài pháp này? Thứ nhất, thái độ chân chánh là bản thân thái độ chân chánh nó là trạng thái tâm lý đúng. Bản thân thái độ chân chánh, bản thân nó là một trạng thái tâm lý tốt đúng. Và bản thân của thái độ chân chánh là an lạc, đó là điều nhất. Điều thứ hai, nếu như mình có thái độ chân chánh, không những mình được an lạc mà những người xung quanh chúng ta cũng được. Nếu mình có thái độ chân chánh thì những người xung quanh chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu luôn, mình được dễ chịu và những người xung quanh chúng ta cũng mới được dễ chịu. Còn nếu như mình không có thái độ chân chánh thì mình khó chịu, là người những người xung quanh cũng rất khó chịu. Điều thứ ba, bản thân thái độ chân chánh là một thiện nghiệp, là một thiện pháp, là một tâm lành. Bản thân thái độ chân chánh là một tâm lành, là một thiện nghiệp, là một thiện pháp. Bản thân thái độ chân chánh. Thứ tư, thái độ chân chánh nó là nhân quả, thì bản thân nó là nhân cũng là quả thôi. Đồng thời, nhưng mà nó là nhân quả khác thời, thì thái độ chân chánh là nhân, mà an lạc là rồi, thì an lạc là rồi. Nếu mình người nào có thái độ chân chánh thì người đó không những an lạc ngay hiện tại mà người đó còn an lạc sau đó. Đó là thái độ chân chánh là nhân và sự an lạc là rồi. Thưa quý vị, trong bài pháp này chúng tôi đã trình bày ba phần. Thứ nhất là định nghĩa thái độ chân chánh, còn thứ hai đó là phân tích một số câu ca dao phụ nữ thành nữ danh ngôn bậc ngôn liên quan tới thái độ chân chánh. Phần thứ ba là phần kết luận nói về thái độ chân chánh đem lại chúng ta cái sự an lạc, đồng thời đem lại chúng ta cái sự an lạc khác thời. Và đồng thời thái độ chân chánh đó, bản thân thái độ chân chánh đó là thiện nghiệp, đó là thiện pháp, đó là việc làm, đó là cái sự an lạc ngay trong việc làm. Kính bạch thưa đại chúng tăng, kính thưa toàn thể quý vị, thời thuyết pháp đã đến giờ kết thúc, chúng tôi xin được chấm dứt và quý vị dứt lời. Cho nên thành tâm chú niệm và thuyết pháp lên cao này đến là gia đình của một số hòa thượng tịnh lược cùng chúng tôi của hòa thượng được gọi đến tăng ni và khóa giảng đã di tịch cầu xin quý ngài và nghĩa phần lãnh pháp thuyết pháp cao này và được sư sanh lên nhà cảnh tất cả mọi người và đời của mọi người đã giải nguyện. Và xin thành tâm chú niệm của bạn đến tham tầm những tuổi của diện của người đã khóa giảng được sinh ra nhàn cảnh từ cầu hiện tiền từ thân lâm phước thọ tập cùng chương trình và sự cái từ ba nhà khỏi. Và xin thành tâm chú niệm của bạn đến toàn thể quý vị như là các gia đình ví dụ hôm nay được tăng phước tăng thọ nên mô cổ sư thích ca mâu ni phật. Oh,